Sau đây là chương trình Vòng quanh thế giới do EV Travel thực hiện, phát thanh vào 3 buổi sáng, ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu, từ 5 giờ đến 5 giờ 30 sáng trên làn sóng 106.3 FM. Chương trình phát thanh này cũng được truyền đi từ 9 giờ đến 10 giờ tối ngày thứ Sáu hàng tuần trên băng tần 1480 AM tại miền Nam California. AV Travel là công ty du lịch trong suốt 20 năm qua chuyên lo tổ chức, điều hành, hướng dẫn các đoàn tour đi khắp nơi trên thế giới, các dịch vụ liên quan đến du lịch, bán vé máy bay, bảo hiểm du lịch và tổ chức các đoàn tour riêng cho các hội đoàn, các nhóm họp bạn và gia đình. Văn phòng AV Travel tọa lạc tại 10.900 Westminster Avenue, phòng số 9, thành phố Garden Grove, California. Với số điện thoại là 714-537-2200, 714-537-2200. Văn phòng AV Travel mở cửa 7 ngày trong tuần, từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Riêng ngày thứ Bảy và Chủ nhật mở cửa từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Địa chỉ trang nhà avtravel.com, avtravel.com.
Đây là chương trình Vòng quanh thế giới với AV Travel. Việt Hùng xin kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, trong khi quý vị đang theo dõi chương trình Vòng quanh thế giới với AV Travel, thì nhóm anh chị em thực hiện chương trình đang cùng quý khách và quý vị thính giả trên mọi nẻo đường trong những hành trình tour đi miền Đông Hoa Kỳ và Canada do anh Nguyễn Trần Thiện Đức tháp tùng và hướng dẫn quý khách. Nhìn qua trời Âu, trong khi Hoàng Linh và Simon Nga cùng hơn 30 vị khách đang thăm viếng những quốc gia như Ba Lan, Hungary, Lợi, Slovakia, Cộng hòa Áo, Cộng hòa Tiệp và Cộng hòa Liên bang Đức trong hành trình tour đi Đông Âu, thì Việt Hùng và Paul Hiếu đang cùng hai đoàn tour đi Tây Âu đi qua những quốc gia Anh, Pháp, Thụy Sĩ, Monaco và Ý Đại Lợi. Có chăng ở lại nhà là Quỳnh Như thì đang chăm lo cho những chương trình phát thanh và chuẩn bị cho những hành trình tour đi trong tháng 8 là tour đi Tây Âu đi qua những thành phố London, Paris, Bonn, Geneva, Nice, Cannes, Monaco, Pisa, Florence, Rome và Vatican lên đường từ ngày 16 tháng 8 đến ngày 30 tháng 8. Hành trình tôi đi Nhật Bản, Bali và Singapore từ ngày 5 tháng 8 đến ngày 20 tháng 8. Hay hành trình tôi đi miền Đông Hoa Kỳ và Canada cũng lên đường trong tháng 8, đi từ ngày 6 tháng 8 đến ngày 15 tháng 8. Vào mùa hè, ngoài những công việc chuẩn bị cho các đoàn tour, nhóm anh chị em thực hiện chương trình còn phải chuẩn bị cho những chương trình phát thanh trong thời gian vắng bóng tại miền Nam California. Mỗi lần sau những hành trình tour trở về là nhóm anh chị em thực hiện chương trình lại nhận được những món quà bất ngờ từ quý khách và quý vị thính giả đem tới văn phòng AV Travel, hay có lời mời gặp mặt trao tặng những món quà. Thay mặt nhóm anh chị em thực hiện chương trình, cảm ơn cô Cẩm Nhung từ thành phố Redondo Beach đã dành những tình cảm đặc biệt cho chương trình. Cảm ơn anh chị Tăng Quang Khôi và Nguyễn Ngọc Thanh đã tặng cho Việt Hùng hai cuốn CD, một cuốn của nhạc sĩ Lê Văn Khoa và ban hợp xướng Ngàn Khơi, và một cuốn do Yo-Yo Ma, nghệ sĩ chơi đàn violoncello nổi tiếng thế giới trình diễn. Chắc anh chị Khôi Thanh cũng biết Việt Hùng đang tập chơi đàn violoncello trở lại sau bao nhiêu năm xa vắng của cái thời còn theo học Academy Music nơi trời Âu. Mong có dịp trình diễn trở lại trong một lần gặp lại nhóm thân hữu tới đây. Cảm ơn anh chị Khôi Thanh thật nhiều.
AV Travel, memories that last a lifetime.
AV Travel, memories that last a lifetime.
Trở lại với chương trình phát thanh và cũng như để bước vào phần du lịch vòng quanh thế giới với AV Travel cùng sự tham dự của Quỳnh Như, Simon Nga và Việt Hùng. Như vậy là chỉ còn không ít tuần lễ nữa là nhóm anh chị em thực hiện chương trình phải tạm chia tay quý vị thính giả để tháp tùng quý khách trong những cái hành trình tour đi khắp nơi ở trên thế giới. Mà chúng tôi xin được trước khi bước vào để giới thiệu tới quý vị thính giả về hành trình tour Nhật Bản và Bali mùa thu, thì chúng tôi xin được nhắc lại, nhắc nhớ những cái hành trình tour đi trong tháng 7, tháng 8 và trong thời gian tới đây. Trong tháng 7 mở đầu là hành trình tour đi miền Đông Hoa Kỳ và Canada lên đường vào đầu tháng 7, cũng như trong hành trình tháng 8 lên đường từ ngày 6 tháng 8 đến ngày 15 tháng 8 và hành trình tour mùa thu lá vàng miền Đông Hoa Kỳ và Canada lên đường vào ngày 9 tháng 10 và chấm dứt vào ngày 18 tháng 10 trong năm 2015. AV Travel tổ chức 3 hành trình tour đi miền Đông Hoa Kỳ và Canada, 4 đêm nghỉ ở bên miền Đông Hoa Kỳ và 4 đêm ở bên Canada là những thành phố Quebec,
Montreal,
Toronto và Niagara Falls là những cái địa danh mà quý vị thính giả có dịp mà viếng thăm. Thác Niagara Falls là nằm trong một trong 3 cái thác nước lớn và đẹp ở trên thế giới, nằm trong danh sách di sản thiên nhiên thế giới. Thì thế nào Simon Nga cũng sẽ hướng dẫn quý khách tham dự trong những cái hành trình tour đi miền Đông Hoa Kỳ và Canada trong tháng 7, tháng 8 và tháng 10 tới đây. Sau cái hành trình tour đi miền Đông Hoa Kỳ và Canada thì cũng trong tháng 7 là hành trình tour đi Tây Âu, đi qua những quốc gia là Anh, Pháp, Thụy Sĩ, Monaco, đi từ ngày 3 tháng 7 đến ngày 17 tháng 7. Đó là hành trình tour thứ nhất, và tour thứ hai sẽ lên đường từ ngày 16 tháng 7 và chấm dứt vào ngày 30 tháng 7, cũng như hành trình trong tháng 8 là đi từ ngày 16 tháng 8 đến ngày 30 tháng 8. Và cũng trong tháng 7 là hành trình tour đi Đông Âu, đi từ ngày 16 tháng 7 và chấm dứt vào ngày 29 tháng 7. Như vậy là trong tháng 7 AV Travel có tổng cộng là 4 đoàn tour, chưa kể những cái tour hành trình tour đi về Đông Nam Á cũng như đi về Việt Nam. Và bước sang tháng 8 là những hành trình tour đi Tây Âu, tour đi miền Đông Hoa Kỳ và Canada, và đặc biệt là hành trình tour đi Nhật Bản mùa hè lên đường vào ngày 5 tháng 8 và chấm dứt vào ngày 20 tháng 8. Cái lý do mà năm nay thì AV Travel mở ra một cái hành trình tour đi Nhật Bản, Bali, Singapore là bởi vì vào mùa hè thì thường thường là các em cũng như các cháu là được nghỉ hè, và một số quý anh chị thì có nhắc nhở AV Travel là nên mở cái tour này vào mùa hè, tại vì các anh chị muốn cho các cháu đi, nhưng mà AV Travel thường chỉ tổ chức cái tour đi Nhật Bản, Bali, Đại Hàn, hay Nhật Bản, Bali và Singapore lại chỉ vào mùa xuân và mùa thu. Thì năm nay thì theo yêu cầu của một số quý anh chị thì AV Travel đã mở một hành trình tour, và hiện nay thì số du khách tham dự trong cái hành trình tour này thì cũng
đã đông, chuẩn bị lên đường.
Và chuẩn bị lên đường. Sau cái hành trình tour đi Nhật Bản, Indonesia và Singapore thì bước sang tháng 9 và tháng 10 thì AV Travel có những hành trình tour đi Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, là một trong những cái hành trình mà chúng tôi đã có cái dịp thưa chuyện, và chúng tôi sẽ tiếp tục để trở lại giới thiệu cùng quý vị thính giả. Tôi đi Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha lên đường từ ngày 5 tháng 10 và chấm dứt vào ngày 17 tháng 10, tức là hành trình tour tới Bồ Đào Nha cũng như là tới Thánh địa Fatima đúng vào cái thời điểm là cái tuần lễ thánh cuối của tháng 10, là cái mùa lễ thánh, là cái mùa từ ngày 13 tháng 5 đến ngày 13 tháng 10 là ngày Đức Mẹ Fatima hiện ra. Và nói là đi hành trình đi Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, nhưng mà trên thực tế thì AV Travel còn ghé qua một cái bán đảo, đó là bán đảo Gibraltar. Tức là trước đây thì thuộc của Tây Ban Nha, nhưng mà sau những cái trận hải chiến giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha thì từ thế kỷ thứ 18 thì cái bán đảo Gibraltar đã thuộc chủ quyền của Anh Quốc. Và trong cái hành trình đi này thì chúng tôi có ghé qua cái bán đảo Gibraltar thuộc cả Anh Quốc. Đây là một trong những cái bán đảo rất là đặc biệt, là từ đây thì quý khách cũng có thể nhìn thấy qua bên Phi Châu, tức là hai bờ đại dương và ba quốc gia và hai thềm lục địa. Đó là những cái điểm rất là đặc biệt và chúng tôi sẽ có dịp để trở lại giới thiệu cùng quý vị thính giả.
Và thưa quý vị thính giả, trong thời gian tháng 9 thì AV Travel có cái tour đi Tân Tây Lan và Úc Đại Lợi, bắt đầu là ngày 12 Tây Trắng 9 và chấm dứt là 29 Tây Tháng 9. Chúng tôi vẫn còn thủ tục để có thể lo thêm vé máy bay cho quý vị thính giả, nhất là các tour đi tháng 7, tháng 8 về Âu Châu, tour Tây Âu, tour Đông Âu. Thật sự ra thì cái tour Đông Âu hiện tại cũng có một số khách muốn tham dự, nhưng mà cái vấn đề quan trọng là cái vé máy bay bây giờ thì bắt đầu khan hiếm. Nếu mà quý vị thính giả nào có thể tham dự được và muốn đi thì chắc chắn chúng tôi có thể thu xếp được các hãng hàng không để đi được tới hành trình qua Ba Lan và chấm dứt cái tour tại Berlin.
Thưa quý vị thính giả, thông thường thì những cái hành trình đi tour, nhất là những cái tour Âu Châu, thì AV Travel thường thường là phải giữ chỗ trước là ít nhất là cũng khoảng 9 tháng tới 11 tháng, phải không Simon Nga?
Vâng.
Chúng tôi còn nhớ là cách đây vào tuần trước thì Simon Nga có than với Quỳnh Như và với chúng tôi là cái hành trình tour đi Croatia vào tháng 4 năm tới, tức là năm 2016, AV Travel đã giữ chỗ và Simon Nga có nói với chúng tôi là năm tới hãng máy bay lại lên giá vé máy bay mắc hơn, như vậy
là 100 đồng
một vé, tức là cỡ khoảng hơn 10%, từ 10 tới 15%. Thì thông thường thì mỗi một năm thì giá vé máy bay
lại tăng,
chưa kể là giá tour cũng như là khách sạn thì cứ mỗi một năm thì cứ tăng được từ 10 tới 15%.
Nhưng mà với kinh nghiệm năm nay của chúng ta thì chị như là vé đi Việt Nam thì lại rất là rẻ.
Trong khi thì đi về Âu Châu thì cứ mỗi ngày mỗi tăng. Đó là chưa kể cái hành trình tour đi Nam Mỹ trong năm tới là vào tháng 5 năm 2016, là bây giờ cũng đã có một số quý anh chị cũng đã ghi danh. Tại vì thông thường thì cứ mỗi một năm thì cái giá tour bao giờ cũng lên, ít nhất là cũng phải 100 đồng, với ông Simon Nga,
vào khoảng 10%.
Thì có một số các bác anh chị nói là thôi, bây giờ chúng tôi ghi danh từ bây giờ để nếu mà trong trường hợp mà tour hay vé máy bay có lên giá thì mong rằng là những AV vẫn giữ được cái giá của năm trước. Thì đó là cũng là một cái cố gắng của AV Travel cũng như của Simon Nga.
Vâng, và cái điều nữa mà chúng tôi xin khuyến khích quý vị thính giả tham dự hay dự định đi các chương trình tour như thế nào thì nên hãy mua bảo hiểm sức khỏe cũng như bảo hiểm gọi là cancellation insurance, là bảo hiểm để mà hủy bỏ các chương trình tour của mình vì lý do đau ốm, bệnh tật hay tàn chế hay vì vấn đề công việc của mình. Bởi vì cái vấn đề rất là quan trọng là các bác, các anh chị càng ngày càng lớn tuổi, công việc trong gia đình cũng như là bất cứ một chuyện gì bất thường xảy ra thì cái số tiền mà mình bỏ ra đó so với cái số tiền mình mua bảo hiểm thì nó không có, cái số tiền bảo hiểm nó không có đáng so với cái số tiền mình bỏ ra, nếu mà muốn nói ngược lại là như vậy.
Thưa quý vị thính giả, trong những hành trình tour đi trong năm 2015 thì AV Travel phải xin thưa với quý vị thính giả là chưa có năm nào mà trong năm 2015 số lượng du khách cũng như là khách hàng của AV Travel tham dự trong những cái hành trình tour đi Nhật Bản. Vào mùa xuân vừa rồi, AV Travel đã tháp tùng 5 đoàn tour đưa quý khách tới Nhật Bản cũng như Nhật Bản, Bali và Đại Hàn. Và trong tháng mùa hè tới đây thì lại có một hành trình đi từ ngày 5 tháng 8 đến ngày 20 tháng 8. Và đặc biệt là trong cái hành trình đi vào mùa thu, lên đường từ ngày 28 tháng 10 là đi Bali và Nhật Bản. Và một số quý khách thì muốn dành thời gian là chỉ có đi Nhật Bản.
thì sẽ lên đường, tour đi Nhật Bản sẽ lên đường vào ngày 2 tháng 11 và chấm dứt vào ngày 12 tháng 11 với sự hướng dẫn của nhà báo Đỗ Thông Minh. Trong những cái buổi phát thanh tới thì thế nào chúng tôi cũng sẽ có cái dịp để mời nhà báo Đỗ Thông Minh để trở lại thư chuyện tới quý vị thính giả. Hành trình tour đi Nhật Bản mùa thu nó có một cái sắc thái và một cái điểm rất là đặc biệt. Mùa thu thì ở đâu nó cũng có lá vàng, lá đỏ, cũng có thiên nhiên thay màu áo, cũng có hình ảnh con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô. Nhưng mà tại sao khi mà nói tới mùa thu Nhật Bản thì dường như nó có một cái chút gì đó nó lắng đọng, mà nhất là những người mà đã từng sống ở Nhật Bản như Quỳnh Như.
Tôi có thể nói là chắc có lẽ tại vì thiên nhiên rồi non nước hữu tình hay sao, tại vì phải công nhận là cái bên Nhật á, nó cái cây phong của nó, cái màu đỏ của nó rất là đẹp. Mình ở đây mình thấy chẳng hạn như cây phong ở Canada,
vâng,
nó, nhưng mà cái màu đỏ của cây phong Canada nó không có cái đỏ đỏ thắm mà đỏ tươi giống như là bên Nhật. Rồi mình đi lên cái đường
đường đèo zig zag lên trên Nikko Nhật Quang đấy, phải không?
Đó là người Nhật cũng hay nói là cái những chặng đường tình giống như là Monterey của mình ở đây.
Vâng.
Đó thì thấy cảnh nó là lá đỏ, lá vàng, nó rồi lại còn sương nhẹ nhẹ, thành ra nhìn nó rất là nó đẹp. Mà mình lại cái cảnh cái khi mình đi lên trên núi mình cảm thấy tự nhiên người nó phơi phới, nó nhẹ nhàng, nó tự nhiên nó rất là hay. Mà cái này mình cái đoàn tour mà đi mùa thu đó thì như phải xin nhờ anh Hùng, tại vì người Nhật bây giờ họ lại có một món rất là đặc biệt mà anh Hùng là có tài về những cái hàng quà vặt.
Thấy không? Xin mời Nga thấy không? Cỡ nào Quỳnh Như cũng phải cũng gài độ qua một chút là về ẩm thực không à? Yeah.
Từ cái món đặc biệt đó, người Nhật nào họ bây giờ có cái món một cái món quà vặt rất là hay. Từ đó là món người ta gọi là lá phong, snack maple leaf, là tại họ cái lá phong nó rất là nhiều, thành ra họ không họ tận dụng
bây giờ họ chế ra
thiên nhiên, những cái coi như là của cải thiên nhiên, thành ra cái lá phong đó họ lại sấy khô, xong rồi họ lại tẩm một cái bột gạo của họ, xong rồi họ lại cho vào lò nướng hoặc là chiên. Mà món đó nghe nói là rất là ngon, mà như thì tại vì nó mới có.
Tức là sao, để họ dùng để pha trà hay là để
không, để ăn
cái đó mới à? Nghe
mới
chưa
đó,
bao giờ thấy
mới
tôi chúng tôi phải mới. hỏi anh Đỗ Thông Minh, chúng tôi phải hỏi anh Đỗ Thông Minh.
Nó lá phong đây, nó cái món chip đó bây giờ nó họ mới làm
vậy
đó.
Thì cái dịp này anh Nguyễn Hùng. Trần Thiện Đức đi tháng 8 này thì chúng ta cũng sẽ thể
nhưng mà chắc gì đã có, tại vì là phải cái món đó nhiều khi nó phải rơi đúng vào mùa thu phải không?
Dạ, nhưng mà họ có như họ tận dụng cái lá phong của từ những năm trước.
Nhưng mà có những cái món ăn lại lạm dụng để mà nói về ẩm thực đây. Nhưng mà nhân cái chuyện mà Quỳnh Như nói về những cái món ăn và mùa thu Nhật Bản đó, thì chúng tôi cũng phải xin thưa là nếu quý vị tham dự cái hành trình mùa thu Nhật Bản, quý vị nhớ đó là những kia hồng khô ở bên Nhật.
Vâng.
Ở bên California nhiều không khi mời nói là mời ông bà dùng miếng hồng khô. Thì nhiều khi mình nghe thấy hồng khô mà ồ trời, cho hồng khô có gì mà quý đâu, mà tại sao là phải mời có vẻ trịnh trọng quá, coi sang trọng quá. Nhưng mà thưa quý vị thính giả, cũng là hồng khô ép. Nhưng mà thưa quý vị thính giả, hồng khô ở Nhật ngon lắm thưa quý vị. Mà nhất là mùa thu đó thì họ bỏ cái vỏ
quả tắc
đó. Dạ, cái vỏ của cái trái tắc đó. Mà nói thiệt với Quỳnh Như đây, chúng tôi ăn cái trái tắc ở rất nhiều nơi trên thế giới rồi, mà không có cái xứ nào mà ngon bằng cái xứ Nhật. Cái trái tắc mà nó ngọt, sao mà nó ngọt ngọt. Trời ơi, nói tới đây là không biết là sẽ phải tả như thế nào. Nhưng mà thưa quý vị thính giả, cái mùa thu đặc biệt là ở nước Nhật, cái sự khác biệt của cái lá phong đỏ, từ cái màu đỏ, màu vàng chuyển qua màu đỏ. Và Quỳnh Như còn nhớ là cái lá phong ở bên Canada thì nó lớn
hơn. Lớn,
lớn hơn. Cái lá phong ở bên Nhật nó nhỏ hơn. Nhưng mà cái màu đỏ của nó rực lên mà nó tạo thành một cái symphony mà nó pha trộn giữa cái màu xanh của núi rừng, của thiên nhiên, cộng thêm cái màu vàng, rồi cộng thêm những thấp thoáng đâu đó, cái mái chùa. Nó làm cho cái không khí mùa thu nó rất là nhẹ nhàng. Đó là với cái nhìn của Quỳnh Như, thế còn với cái nhìn của Simon Nga?
Thưa quý vị thính giả, thật sự ra thì đó là cái lý do mà chúng tôi đã theo lời khuyên của anh Đỗ Thông Minh, cũng như là những cái tin tức mới và thời tiết thay đổi trong những năm vừa qua, thì chúng tôi đã rời cái tour Nhật Bản thay vì vào khoảng 15 tới 20 tới tháng 10, và chúng tôi phải đi trễ thêm 2 tuần nữa, đó là bắt đầu vào khoảng 2 tây tháng 11. Lý do là lúc đó thì thật sự lá vàng và lá đỏ nó mới thật sự chỉ nghĩa là đủ đỏ và đủ thắm để mà quý vị có thể thấy một cách rõ ràng. Thật sự ra thì quý vị cũng có thể coi trên Internet và có rất là nhiều hình ảnh mùa thu ở Nhật Bản, và có một số các anh chị cứ cầm những cái hình ảnh đó và hỏi với lại chúng tôi là làm sao mà chúng tôi có thể coi được, có thể ngắm nhìn được những cái lá đó và cái thời gian như vậy. Thì thưa quý vị, chắc chắn cái mùa thu này quý vị đi, và nhất là ở Kyoto, ở những cái nơi mà những như là Thanh Thủy Tự hay Thiên Long Tự, là những cái nơi mà những cái ngôi chùa cổ kính, quý vị sẽ thấy lá vàng và phải nói là lá thu phong nó như thế nào.
Rừng phong thu đã nhuộm màu quan sát. Mà nhất là mùa thu mà tới chùa Đông Đại, Quỳnh Như nhớ không? Trời ơi, cái hình ảnh trong cái khuôn viên của ngôi chùa Đông Đại đó, lại có những hình ảnh những chú nai, nai tơ, nai vàng ngơ ngác, rồi những cái hình ảnh của các nàng thiêu nữ xứ Phù Tang chụp những cái tấm hình ở trong những cái khu vườn phía sau. Thay vì mùa xuân là rừng hoa anh đào thì mùa thu là một rừng phong thu, chớm nhuộm màu quan gian, hay nhuộm màu quan gian. Thì thưa quý vị thính giả, nhưng mà Quỳnh Như với Simon Nga có đồng ý không? Đôi khi cùng là tham dự những hành trình đi tour, nhưng mà đôi khi nó còn có duyên nữa, phải không Quỳnh Như?
Thôi thì thưa anh Đúng, có nhiều quý vị khách đã đi rất là nhiều lần mà vẫn chưa chụp được một tấm hình trên núi Phú Sĩ mà một cách rõ ràng. Bởi vì khi mà mỗi lần mà chúng ta tới thì có một cái đám mây mà bay ngang qua thì không cách gì mà chụp hình đẹp được.
Như cái hành trình tour đi mùa xuân vừa rồi là đoàn của chúng tôi phải ghen kèng với đoàn của Simon Nga. Chúng tôi đi trước đoàn của Simon Nga 2 ngày. Khi mà đoàn chúng tôi tới là không nhìn thấy núi Phú Sĩ, mà trong khi đoàn của Simon Nga sau 2 ngày thì lại nhìn thấy. Trong khi cái đoàn của anh Hiếu đi trễ hơn đoàn của Simon Nga như vậy là 3 ngày thì cũng lại không nhìn thấy. Trong khi đoàn của anh Đức đi trễ hơn 1 ngày so với đoàn anh Hiếu, tức là nhiều khi chỉ cách nhau 1-2 ngày. Là nhiều khi nó còn có cái duyên nữa, phải không? Nhưng mà không nhìn được cái phần này thì lại được ngắm cái phần khác. Thì bù qua sớt lại thì có thể nói là chúng tôi vẫn thường nói là đôi khi trong những cái hành trình đi nó còn có những
phải
cái duyên.
Phải có cái duyên.
Chúng tôi lấy một cái ví dụ là trong cái hành trình tour đi Nam Mỹ hồi tháng 5 vừa rồi, cũng như đi Croatia hồi tháng 4 đó, chúng tôi đã gặp cái thời tiết có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa. Bây giờ để trở lại trong cái hành trình đi tour mùa thu đó, thì cái sự khác biệt của cái hành trình đi Nhật Bản mùa xuân và mùa thu, cũng đi trong 10 ngày, nhưng mà cái hành trình đi mùa thu thì đi lên cái thành phố Nikko, tức là thành phố Nhật Quang. Cái nơi đó là cái nơi mà mùa thu đó, ngoài cái thăm cái thác nước Hoa Nghiêm, lại đi cái con đường zig zag có 36 cái zig zag
mà đèo.
Đi qua cái đường đèo ở trên Nikko đó, thì coi như là lúc mà đi xuống, chúng tôi còn nhớ là lúc đó thì nhà báo Đỗ Thông Minh đang giới thiệu với chúng tôi, thì mọi người ồ lên, wow, tại vì ông bác tài xế bác đi như vậy đó, như là coi như đang đi giữa một cái rừng thu, con đường đi lên mà lúc đi lên, nhất mà đi xuống thì Quỳnh Như mới thấy nó đẹp là sao. Đi lên nó đã đẹp rồi, nhưng mà đi xuống, mình đi từ trên mình nhìn xuống, bắt đầu mình đi xuống ở phía trên, bắt đầu lá, bắt đầu có lá và lá vẫn còn những cái màu xanh của núi rừng trong cái một bức tranh toàn cảnh, rồi lá vàng rồi lá đỏ nó đan xen vào với nhau, nó tạo thành một cái bức tranh thiên nhiên.
Thưa quý vị thính giả, thật sự ra nước Nhật có 4 mùa, xuân hạ thu đông, và mỗi một cái cảnh thì cảnh quan nó có một cái khung cảnh, có mọi cái sức thu hút khác nhau, và mỗi một vùng thì nó sẽ có một cái quyến rũ và nổi tiếng khác nhau. Thí dụ như ở Nikko thì nổi tiếng về mùa thu, Hokkaido của nước Nhật thì lại nổi tiếng về mùa đông. Thành ra mỗi một nơi đó, và chắc là trong năm tới thì AV Travel sẽ làm một cái chương trình đi tour Nhật Bản, đi qua những cái vùng nổi tiếng và như Hokkaido, để quý vị có thể thưởng thức những cái cảnh đẹp ở đó mùa đông như thế nào. Nhưng mà chắc chắn là ngoài cái chuyện ngắm cảnh đẹp đó, quý vị còn thưởng thức những món ăn tại cái vùng đó và những cái loại cá nào và chỉ có ở vùng đó có mà thôi. Đúng.
Đó là những cái điểm rất là đặc biệt. Nhưng mà nói tới nước Nhật đó, về những cái mùa mà lễ hội thì nó lại không phải vào mùa xuân, nó không phải vào mùa thu, không phải mùa đông, nó lại là mùa hạ. Thì đó là một trong những cái lý do. Đôi khi một số quý anh chị hỏi, ủa tại sao đi vào mùa hè đâu có phải gọi là mùa hai season đâu, mà tại sao vé máy bay cũng mắc vậy? Nhưng mà thưa quý vị thính giả, cái thứ nhất là mùa hè là cái mùa các con em nghỉ học, nên vì vậy là mấy hãng máy bay là chỉ chờ vào cái dịp và khi nào mà các em nghỉ học là lên giá vé máy bay. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là mùa hè có thể du khách tới nước Nhật không đông, nhưng mà người dân Nhật họ đi du lịch để họ tham dự những cái lễ hội lại thường tổ chức vào mùa hè. Nhiều những cái lễ hội được tổ chức vào mùa hè. Đó là một trong những cái lý do mà năm nay là một cái năm rất là đặc biệt, là AV Travel có một đoàn tour đi qua bên Nhật Bản vào mùa hè, từ ngày 5 tháng 8 đến ngày 20 tháng 8, về cái hành trình tour đi Nhật Bản, Bali và Singapore, đi từ ngày 5 tháng 8 đến ngày 20 tháng 8 thì AV Travel vẫn còn một số chỗ, thì quý vị cũng có thể gọi điện thoại cho văn phòng để ghi danh cũng như tham dự cái hành trình tour này. Biết để trở lại vào cái hành trình tour đi Bali và Nhật Bản mùa thu đó, thì xong cái hành trình 4 ngày 3 đêm ở Bali, đoàn sẽ rời khỏi Bali để bay tới Nhật Bản. Và điểm đặc biệt là năm nay cũng như cái hành trình đi tour Nhật Bản thì AV Travel vẫn giữ là đi với hãng Singapore Airlines.
Vâng. Thưa quý vị thính giả, qua những cái tour, qua những cái lượt lặn cũng như cái đề nghị và những cái phê bình, ý kiến của các khách hàng trong cái tour tháng 3 và tháng 4 vừa qua, thì chúng tôi rút tuổi tỉa kinh nghiệm và chúng tôi đã làm cho cái tour mùa thu năm nay là chúng ta sẽ đi Nhật Bản, mà cái tour Nhật Bản sẽ dài là 10 ngày 9 đêm tại Nhật Bản, để cho chúng ta có thể ngắm kỹ hơn và nói chữ học hỏi thì không đúng, nhưng mà để thấu hiểu hơn về văn hóa của người Nhật. Đa số thì các khách hàng của AV đi về ai cũng có một kỷ niệm rất là khó phai với người du khách đến nước Nhật, qua những cái cảm tình với người dân, với cung cách, với cái sự lễ độ và cái công việc sắp xếp và ngăn nắp như thế nào.
Sau cái hành trình ở Bali thì chúng tôi trở về Nhật Bản, thăm thủ đô Tokyo, ghé qua Nikko, ghé qua Kamakura, ghé qua cái bức tượng Phật ngồi ngoài trời ở Kamakura, rồi núi Phú Sĩ, đi tắm nước ôn tuyển ở núi Phú Sĩ, ghé qua những thành phố như là thành phố Nagoya, rồi Ise-Nara, Kyoto, Kobe và Osaka. Và cái điểm đặc biệt của hành trình đi tour Nhật Bản mùa thu thì sau khi mà chấm dứt hành trình tour ở Osaka thì AV Travel sẽ mời du khách là đi cái chuyến xe lửa Shinkansen High Speed đó,
Bullet Train.
Bullet Train từ Osaka về Tokyo.
Mà có một cái mà anh Hùng quên nói, đi cái hành trình Nhật Bản như vậy có một thứ là các chị, các cô là rất là thích, đó là đi viếng qua Mikimoto.
Chúng tôi vẫn còn nhớ là trong những cái hành trình đi mà tới Ise đó, thăm những cái cảnh đẹp ở Ise như là tổ đình thần đạo này, rồi viếng thăm cái hòn trống mái này, hòn vợ hòn chồng này, cái cuốn phim mà Sayonara của Như nhớ không?
Yeah.
Rồi viếng thăm tổ đình thần đạo, rồi ghé qua Mikimoto là trung tâm của hãng Mikimoto nổi tiếng ở trên thế giới và cái lịch sử đã có hơn 100 năm rồi.
Thưa quý vị, khi mà viếng thăm cái vùng này thì cái Mikimoto Island là một cái đảo chuyên về ngọc trai, nhưng mà không phải là thương hiệu của Mikimoto. Quý vị phải tới một cái tiệm có một cái thương hiệu của Mikimoto, mặc dù đó cả hai chỉ cách một cái gian hàng khác nhau. Nhưng mà khi mà mình bước chân qua cái này thì hai cái giá cả khác nhau. Và
Quỳnh Như nhớ là nó chỉ có khác nhau có một chữ thôi. Mikimoto là có cái chữ em. Và một bên cũng là ngọc trai nhưng mà không có cái chữ em. Là hai cái giá nó hoàn toàn khác. Mà chúng tôi vẫn còn nhớ là bao nhiêu năm chúng tôi đi rồi mà tới Mikimoto chúng tôi thấy có một cái
viên. Nhưng ngọc trai là bao nhiêu tiền anh Hùng ạ?
À, cỡ khoảng 350.000 đô la. Thưa quý vị thính giả, trở lại trong cái hành trình đi tour cách đây như vậy là 2-3 năm thì chúng tôi cũng đã mời quý khách tham dự cái hành trình sau khi mà chấm dứt Osaka thì sẽ từ Osaka đi xe bullet train từ Osaka về Kyoto. À, nếu mà đi lái xe thì cũng cỡ khoảng 8 đến 10 tiếng đồng hồ. Nhưng mà đi bullet train là 2 tiếng 45 phút là về tới. Và du khách có cái dịp đi thử cái xe lửa mà nó có thể chạy tới cái vận tốc tối đa. Thực sự ra nước Nhật họ có thể chạy hơn được như vậy. Tạm thời thì họ mới chỉ chạy tới khoảng là 350 cây số một giờ. Nhưng mà là tới năm 2020 là lúc đó Nhật sẽ đăng cai cái Olympic mùa hè Thế giới Thế vận hội Olympic đó. Thì nước Nhật họ tự tính là sẽ mở một cái tuyến đường đặc biệt là chạy từ ở Tokyo xuống Osaka là chạy có 1 tiếng 15 phút. Và cái speed nó có thể lên tới khoảng 600 cây số một giờ, tức là khoảng cỡ khoảng 400 mile đó Quỳnh Như. Yeah.
Mà như anh Đỗ Thông Minh đã nói với lại Như cũng đã có dịp đi, nhưng mà cái hồi thời của Như thì là cái chiếc Shinkansen đó nó chưa có nhanh như bây giờ. Nhưng mà là quý vị sẽ được du lịch bằng trên cái chuyến tàu đó sẽ không cảm nhận được cái tốc độ đó. Tại vì ngồi nó vẫn êm và nó rất là hay là mình không có bị kiểu như là sai sóng sai xe đâu.
Quỳnh Như có thể quay cái ghế,
quay ghế đi theo hướng.
Quay ghế mà điểm đặc biệt là du khách không có phải xách vali.
Thưa quý vị thính giả, thật sự do đó là cái truyền thống của AV Travel. Ngay cả cái tour Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha hay là cái tour Nhật Bản này thì có một cái chặng đường từ Madrid tới Barcelona hay là từ Osaka tới Tokyo. Thì AV Travel đã cử một cái xe chỉ để chuyên chở hành lý cho khách hàng, để cho khách hàng có thể chỉ có thong dong xách một cái túi nhỏ lên trên tuyến xe lửa đó từ Madrid tới Barcelona hay là từ Osaka tới Tokyo một cách nhẹ nhàng và khỏi phải vướng bận cái hành lý đó. Thì đó là một cái mà tốn kém mà AV Travel đã đưa ra, nhưng mà ngược lại thì lại được sự thích thú của khách hàng, bởi vì có như vậy thì khách hàng mới có thể
cảm được cái
ung dung để mà có thể ngắm nhìn mà không cần phải để ý tới hành lý.
Vâng, thưa quý vị thính giả, về hành trình tour đi Nhật Bản cũng như là Nhật Bản Bali mùa thu do văn phòng AV Travel sẽ hướng dẫn và thắp tùng quý khách, cũng như với sự hướng dẫn của nhà báo Đỗ Thông Minh, tour đi Bali và Nhật Bản mùa thu sẽ lên đường từ ngày 28 tháng 10 đến ngày 12 tháng 11 và tour Nhật Bản mùa thu sẽ lên đường từ ngày 2 tháng 11 và chấm dứt vào ngày 12 tháng 11. Mọi chi tiết về hành trình tour đi Nhật Bản mùa thu cũng như những hành trình tour đi khắp nơi ở trên thế giới, xin quý vị ghé thăm trang nhà của AV Travel ở địa chỉ là avtravel.com. Hay quý vị cũng có thể gọi điện thoại cho văn phòng AV Travel ở số là 714-537-2200.
Văn phòng của AV Travel mở cửa 7 ngày một tuần, từ 10 giờ sáng cho tới 6 giờ chiều, từ thứ Hai tới thứ Sáu, và ngày cuối tuần từ 10 giờ tới 4 giờ chiều ngày thứ Bảy và 11 giờ tới 4 giờ chiều ngày Chủ nhật.
AV Travel. Memories that last a lifetime.
Quando sono sogno l'orizzonte manca lì per ogni silo so che non ci luce in una stanza quando manca il sole se non ci sei tu con me.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Vòng quanh thế giới với AV Travel được phát thanh vào tối ngày thứ sáu hàng tuần từ 9 đến 10 giờ tối trên băng tần 1480 AM tại miền Nam California. Chương trình phát thanh của AV Travel cũng được truyền đi trên làn sóng 106.3 FM vào 3 buổi sáng từ 5 giờ đến 5 giờ 30 sáng ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị cũng có thể nghe những chương trình phát thanh qua smartphone. Trên iPhone, iPad, tìm vào iTunes, đánh chữ Vòng quanh thế giới là quý vị có thể nghe những chương trình lưu trữ trên iTunes. Hay quý vị có thể đọc những bài viết và hình ảnh trên hai trang nhà của AV Travel ở địa chỉ avtravel.com và avtravel.org. avtravel.com và avtravel.org. Số điện thoại của AV Travel và Vòng quanh thế giới là 714-537-2200, 714-537-2200.
Tu sei qui con me, mio sole, tu sei qui con me, con me, con me, con me.
AV Travel, memories that last a lifetime.
Văn phòng AV Travel tọa lạc tại 10900 Westminster Avenue, phòng số 9, thành phố Garden Grove, California. Văn phòng AV Travel mở cửa 7 ngày trong tuần, từ thứ hai đến thứ sáu, từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Ngày thứ bảy và chủ nhật mở cửa từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Số điện thoại của AV Travel là 714-537-2200, 714-537-2200 hay qua số điện thoại miễn phí 1-877-288-6877, 1-877-288-6877. Mời quý vị ghé thăm trang nhà của AV Travel ở địa chỉ www.avtravel.com, avtravel.com.
Travel, memories that last a lifetime.
Trở lại với chương trình phát thanh. Cách đây không lâu, chương trình nhận được bài viết mang tựa Bình Định, đất võ, trời văn do Phan Thế Hải, một người bạn báo chí của chúng tôi gửi cho chương trình. Cũng đã lâu lắm, cái tên Phan Thế Hải mới được xuất hiện trở lại trong làng báo chí tại Việt Nam. Chỉ vì Phan Thế Hải vào năm 2006 đã trả lời Việt Hùng của Đài Á Châu Tự Do về những ý kiến đòi đa nguyên và dân chủ, cũng như phản bác với Đảng Cộng sản Việt Nam để mong tìm một hướng đi mới cho quốc gia và dân tộc. Ngay sau khi lên tiếng, nhà báo Phan Thế Hải đã liên tục bị cơ quan an ninh Việt Nam sách nhiễu, bắt phải tường trình, phải làm việc với ban tư tưởng, bị bóc chức rồi bị chuyển qua công việc khác, không được tiếp tục viết trên báo Việt Nam Net. Và kể từ đó, cái tên Phan Thế Hải đã chìm trong làng báo tại Việt Nam. Nay có dịp trở lại viết trong những mảng đề tài khác, nhà báo Phan Thế Hải sẽ gửi đến bài viết giới thiệu về vùng đất Bình Định trong một lần thăm viếng mới đây qua phần trình bày của Quỳnh Như.
Nâng ly dừa tươi thơm mát, ngọt ngào câu hát quay tơ. Ôi Bình Định mến yêu, Bình Định vang bóng địa linh anh hùng, lưu truyền xứ xanh.
Bình Định đất võ trời văn,
nằm ở Nam Trung Bộ, Bình Định không quá gần, để tiện di chuyển bằng xe bốn bánh. Cũng không quá xa để phải di chuyển bằng máy bay. Thế nên có người gọi Bình Định nằm dưới cánh máy bay. Khi sân bay Phù Cát chưa có đường bay thẳng đến Hà Nội, địa danh Tây Sơn vốn rất nổi tiếng bởi nơi đã sinh ra người anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ. Vậy mà không phải ai cũng có dịp đặt chân đến. Hàng năm, cứ vào dịp đầu xuân, người ta lại kéo về Bình Định để tưởng nhớ người anh hùng áo vải Quang Trung, Nguyễn Huệ, với lời hịch truyền tiến quân đầy khí phách. Đánh cho để dài tóc, đánh cho để đen răng, đánh cho nó chích luân bất phản, đánh cho nó phiến giáp bất hoàng, đánh cho sử tri nam quốc anh hùng, chi hữu chủ. Được biết, lễ hội này cũng đồng thời được tổ chức tại Tây Sơn, Bình Định, để tưởng nhớ sự kiện lịch sử mùa xuân 1789 với chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa, đập tan 20 vạn quân xâm lược từ phương Bắc. Không biết từ bao giờ Bình Định đã được biết đến bởi hai câu ca dao: ai về Bình Định mà coi, con gái Bình Định múa roi đi quyền. Bình Định là một trong những cái nôi của võ cổ truyền Việt Nam, vua Vi Nam, được mệnh danh là miền đất võ. Du khách quốc tế và những người yêu võ cổ truyền vua Vi Nam khi về Bình Định đều muốn ghé thăm các di tích lịch sử văn hóa, các làng võ nổi tiếng, dệt nên bao huyền thoại kỳ bí, thành tâm thắp nén hương kính cẩn nghiêng mình trước điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt, cảm nhận tình yêu và sức hấp dẫn của võ cổ truyền dân tộc Việt Nam.
Non lá gò gắng năm nào cùng người em tăng bạc hồ, chiều hè dạo phố Gia Long, ai có rời Bình Định đốt nén hương thơm từ giã, quê hương ngàn năm yêu quý, hẹn ngày đất nước yên vui. Ai có về, ai có về, ai có về Bình Định đất nước quê hương.
Đến đất võ Bình Định, ai cũng nghe tiếng những làng võ, lò võ nổi tiếng như lò võ của dòng họ Trương, xã Phù Mỹ, huyện Mỹ Hiệp, dòng họ Đinh, thôn Thanh Liêm, xã Nhân An, huyện An Nhơn, dòng họ Trần, thôn Trương Định, xã Bình Hòa, huyện Tây Sơn. Đến với mỗi làng võ, võ đường, được nghe các võ sư kể về quá trình hình thành và phát triển võ cổ truyền, kinh nghiệm của người đi trước truyền lại, và được tận mắt chứng kiến những đường quyền tuyệt kỹ, du khách sẽ hiểu sâu hơn về miền đất võ, về giá trị của võ cổ truyền.
Con ơi, cực khổ biết chừng nào, không đâu có thấu rồi. Thôi, tình nghĩa chi chàng mà hao với hồi, ai ân đâu mà khóc mà than. Bây giờ thì chàng đã vui với biết bao là nhà ngọc ngựa vàng. Cô kể chi nữa đến mẹ già vợ yêu. Chàng đã đành đoạn quên tình quên hiu, nhưng em lại trọn niềm vẹn.
Tới làng võ Thuận Truyền, xã Bình Thuận, huyện Tây Sơn, du khách sẽ được chứng kiến một huyền thoại nổi tiếng đất Bình Định với tuyệt kỹ dùng roi của cố võ sư Hồ Ngạnh, một trong những người làm rạng danh đường roi Thuận Truyền. Roi Thuận Truyền, quyền An Thái. Nghe những giai thoại, chạm tay vào những kỷ vật của ông, tiêu biểu là hai cây roi lớn làm bằng gỗ kền kền được Hồ gia giữ lại làm báu vật. Được xem biểu diễn các bài roi độc đáo như Thất Bộ, Thái Sơn, Bát Quái, Tứ Môn, Ngũ Môn, Trực Chỉ, Tấn Nhất, Tiên Ông chắc chắn sẽ là những khoảnh khắc không thể quên. Buổi chiều, tản bộ trên đường Xuân Diệu, ven biển Quy Nhơn vẫn được chiêm ngưỡng hình tượng những võ sinh với những thế quyền độc đáo của xứ võ Bình Định, được tạc bằng đá cẩm thạch rất sinh động. Và trời văn, đến Bình Định là phải tới thành phố Quy Nhơn, thủ phủ của tỉnh và cũng là đô thị lớn của Nam Trung Bộ. Tên của địa danh đã nói lên nhiều điều. Quy Nhơn là nơi quy tụ lòng người, quy tụ tài năng. Cùng với Quy Nhơn, những địa danh khác cũng mang âm hưởng tương tự: Nhân Hội, Nhân Lý, Quy Hòa. Điều nói lên là mảnh đất thu hút và nuôi dưỡng những con người từ khắp mọi miền tụ họp về đây, lập nghiệp, tạo dựng cuộc sống ở vùng đất này. Một vùng đất lành chim đậu. Sự quy tụ lòng người, Bình Định còn là miền đất của các thi nhân, nơi nâng cánh cho các tài năng lớn trong làng thi ca Việt Nam như Hàn Mặc Tử, Xuân Diệu, Chế Lăng Viên, Quách Tấn, Yến Lan. Bình Định có gành ráng, cảnh núi rừng thông vi vu và tiếng sóng vỗ ì ọp vào vách đá. Gành ráng không chỉ là gành, là núi đá, là rừng già, mà ở đó còn có địa danh nổi tiếng, Trại Phong Quy Hòa, nơi thi sĩ Hàn Mặc Tử sống những ngày cuối đời, và tại đây ông đã để lại những vần thơ bất hủ cho đời. Đến gành ráng thăm mộ Hàn Mặc Tử, với 28 năm sống trên đời, ông đã để lại một di sản văn chương khá đồ sộ, đặc biệt là những bài thơ lung linh, tâm tình trong từng con chữ. Nhà thơ Chế Lăng Viên từng đưa ra nhận xét: trước không có ai, sau không có ai, Hàn Mặc Tử như một ngôi sao chổi xẹt qua bầu trời Việt Nam với cái đuôi chói lòa rực rỡ của mình. Bài thơ Bẽn Lẽn là một trong số những bài gây ám ảnh nhiều nhất. Trăng nằm sóng xoải trên cành liễu, đợi gió đông về để lả lơi, hoa lá ngây tình không muốn đọc, lòng em hồi hộp chị Hằng ơi. Bình Định cũng đã được nhà thơ Xuân Diệu rung động sáng tác bài Tâm Sự Với Quy Nhơn. Ôi biển Quy Nhơn, biển đậm đà, thuyền đi rẽ sóng, sóng viền hoa, cảm ơn quê má muôn yêu dấu, vẫn ấp yêu hoài tuổi nhỏ ta. Bình Định, đất võ, trời văn.
Cảm ơn nhà báo Phan Thế Hải với Bình Định, đất võ, trời văn. Mong có dịp trở lại với nhà báo Phan Thế Hải trong những ký sự về những hình ảnh đẹp của quê hương. Trở lại với chương trình phát thanh. Trước khi bước vào phần thi ca thính phòng với Hoàng Linh và Việt Hùng, IV Travel xin giới thiệu về những hành trình tour đi trong tháng 8, tháng 9, tháng 10 và tháng 11 tới đây. Mở đầu là hành trình tour đi Nhật Bản, Bali và Singapore lên đường từ ngày 5 tháng 8 đến ngày 19 tháng 8. Hành trình tour đi miền Đông Hoa Kỳ và Canada lên đường từ ngày 6 tháng 8 đến ngày 15 tháng 8. Tour đi Tây Âu đi từ ngày 16 tháng 8 đến ngày 30 tháng 8. Bước sang tháng 9 là hành trình tour đi Tân Tây Lan và Úc Đại Lợi đi từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10. Trong tháng 10, mở đầu là hành trình tour đi mùa thu miền Đông Hoa Kỳ và Canada lên đường từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 19 tháng 10. hành trình tôi đi Nhật Bản và Bali, lên đường từ ngày 28 tháng 10 đến ngày 12 tháng 11. Tôi đi Nhật Bản mùa thu, lên đường từ ngày 2 tháng 11 đến ngày 12 tháng 11, với sự hướng dẫn của nhà báo độ thông minh. Mọi chi tiết về tour xin quý vị gọi cho AV Travel qua số điện thoại 714-537-2200, 714-537-2200, trang nhà của AV Travel ở địa chỉ avtravel.com, avtravel.com. Bước vào phần thi ca tiếng phòng của vòng quanh thế giới với AV Travel hôm nay. Nhân 75 năm ngày bài thơ Tống Biệt Hành của Thâm Tâm ra đời. Mời quý vị cùng Hoàng Linh và Việt Hùng tìm về những vần thơ của Thâm Tâm qua bài thơ Tống Biệt Hành.
Đưa người ta không đưa qua sông, sao có tiếng sóng ở trong lòng. Bóng chiều không thắm, không vàng vọt, sao đầy hoàng hôn trong mắt trong. Đưa người, ta chỉ đưa người ấy, một dã gia đình, một rừng rưng. Ly khách, con đường nhỏ, chí lớn chưa về bàn tay không, thì không bao giờ nói trở lại, 3 năm mẹ già cũng đừng mong. Ta biết người buồn chiều hôm trước, bây giờ mùa hạ sen nở nốt, một chị, hai chị cũng như sen, khuyên nốt em trai dòng lệ xót. Ta biết người buồn sáng hôm nay, trời trưa mùa thu tươi lắm thay, em nhỏ ngây thơ đôi mắt biếc, gói tròn thương tiếc chiếc khăn tay. Người đi, ừ nhỉ người đi thực, mẹ thà coi như chiếc lá bay, chị thà coi như là hạt bụi, em thà coi như hơi rượu say. Mây thu đầu núi gió lên trăng, cơn lạnh chiều nao đổ bóng thầm, ly khách ven trời như muốn khóc, tiếng đời xô động, tiếng hờn căng.
Có thể nói Tống Biệt Hành của Thâm Tâm là bài thơ nổi tiếng và được nhiều mến mộ nhất, cho dù thi ca Việt Nam đã bước sang thiên niên kỷ thứ 3. Bài thơ đã là một trong hằng hà sa số những cuộc biệt ly được đưa vào thơ mới trong giai đoạn từ năm 30 đến 45. Nhưng có lẽ trong văn học Việt Nam, trước và sau Thâm Tâm, dường như không ai viết về cuộc chia ly não nề, bi thương, nhưng lại trữ tình và mãnh liệt đến như thế.
Đưa người, ta không đưa qua sông.
Từ bao đời nay, con sông, bến nước vẫn là điểm hẹn của những cuộc ly biệt. Có lẽ vì thế mà hình ảnh dòng sông đã đi vào tiềm thức của tác giả. Thâm Tâm đã không đưa bạn mình qua sông. Hình ảnh con đò, bến nước trong văn chương và cuộc đời đã hằn sâu trong tác giả từ bao giờ, khiến nhà thơ phải thốt lên:
sao có tiếng sóng ở trong lòng?
Hỏi đấy, nhưng chỉ để bày tỏ nỗi niềm đâu đó có chút vị ngất ngây. Tiếng sóng ấy chưa đến độ như tiếng đời xô động, tiếng hờn câm ở đoạn kết, nhưng đâu đó như tiếng đàn làm sao động những cung bậc bi phẫn của người đi kẻ ở. Đành rằng người buồn đấy, còn cảnh thì sao? Buổi chiều ấy dù không thắm không vàng vọt, nhưng đầy hoàng hôn trong mắt trong. Và có thể rất đẹp đấy, nhưng nó vẫn đượm vẻ gì man mác, vô định. Có điều vào lúc ấy, nào ai có để ý đến cảnh vật bên ngoài. Họ mải dã gia đình và rừng rưng. Đối với tác giả, chỉ người đi là còn, và chỉ đưa người ấy, ngoài ra mọi thứ khác nào có nghĩa gì. Cuối cùng thì giờ phút chia tay cũng phải đến. Người đi hùng dũng lắm, hăm hở lắm.
Ly khách con đường nhỏ, chí lớn chưa về bàn tay không, thì không bao giờ nói trở lại.
Vâng, ý thơ sao ta thấy khí thế thật đấy, nhưng sao cô đơn quá. Đi thì cứ đi, nhưng nào biết tương lai.
3 năm mẹ già cũng đừng mong.
Ý thơ sao vẻ lên gân vậy, chứ thực ra chàng thương mẹ lắm. Và khi đi, nào phải không day dứt, còn chị, còn em. Những người chị như sen, và người em ngây thơ, đôi mắt biếc, đâu muốn chàng đi, vì nhà còn nheo nhóc, cơ cực lắm. Chàng đi, rồi ai lo? Tất nhiên chí trai bốc đồng, chàng tỏ ra quyết tâm lắm, nhưng dễ thấy đó chỉ là vẻ bề ngoài. Kỳ thực lòng chàng thật mềm yếu. Chàng đã buồn chắc từ lâu, chứ đâu phải chỉ từ chiều hôm trước với sáng hôm sau. Cảnh sắc bầu trời mùa hạ sang thu ấy thật đẹp. Chàng nhất quyết phải giã từ gia đình, bè bạn trong khung cảnh ấy sao? Đích nào có chắc chắn gì, đâu phải chàng không day dứt. Nhưng rồi chàng vẫn cứ dứt áo ra đi, đi lúc nào mà người tiễn chẳng hay.
Người đi, ừ nhỉ, người đi thực.
Như một cơn mơ, lúc bừng tỉnh chẳng còn gì. Chàng đã đi, đi thực, làm người ở lại đắm trong nỗi thẫn thờ. Cuộc đời sao như tỉnh, như mơ, đành phải chịu. Tất cả dẫn đến một cao trào, nhịp thơ trở nên gấp gáp, mãnh liệt, nhưng đượm vẻ chua chát và bi thương.
Mẹ thả coi như chiếc lá bay, chị thả coi như là hạt bụi, em thả coi như hơi rượu say.
Thời gian qua đi, hoàng hôn buông xuống, cơn lạnh và bóng tối trùm lên mỗi bước chàng đi. Lúc ấy, người lữ khách còn lại một mình, âm thầm, lặng lẽ. Đường đi không đến, và nhuệ khí xưa nay còn đâu. Chàng muốn bật khóc, muốn gào lên tức tưởi.
Ly khách ven trời nghe muốn khóc, tiếng đời xô động, tiếng hờn câm.
Chẳng biết lúc ấy chàng trách ai, trách mình hay trách cuộc đời cay nghiệt. Cuộc đời thâm tâm thật ngắn ngủi, ông viết chưa nhiều, cái chết cướp ông đi ở tuổi 33. Thâm tâm bị sốt rét nặng, trong lúc không có thuốc men, ông bị bỏ lại trong một căn nhà sàn tại bản Nà Po cùng một người bạn. Chính người bạn này là người duy nhất đã vuốt mắt cho Thâm Tâm và xin được bà con dân bản một mảnh vải trắng để làm khăn tang. Cái chết của Thâm Tâm thật bi thảm, nhưng nó thật đẹp và thật bi hùng như tống biệt hành của ông vậy.
Tấm biệt hành của Thâm Tâm như lời nói chia tay của chương trình gửi tới quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Cuối cùng, chúng tôi là Việt Hùng cùng Quỳnh Như, Simon Nga và Hoàng Linh xin kính chúc quý vị thính giả một đêm an lành, hạnh phúc. Đây là chương trình Vòng Quanh Thế Giới với AV Travel. Việt Hùng xin kính chào quý vị thính giả.
Văn phòng AV Travel tọa lạc tại 10900 Westminster Avenue, phòng số 9, thành phố Garden Grove, California. Số điện thoại của AV Travel là 714-537-2200, 714-537-2200. Mời quý vị ghé thăm trang nhà của AV Travel ở địa chỉ avtravel.com, avtravel.com.
AV Travel. Memories that last a lifetime.